ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1395, Thiên Yêu Tộc Cõng Nồi, Vực Ngoại Cổ Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sinh liền là xúc sinh, lòng tham không đáy, các ngươi Thiên Yêu Tộc quả thật là lòng lang dạ thú. Thần An cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Yêu cùng Vân Châu khai chiến coi như xong, thế mà vẫn còn đang đánh bọn hắn thần tộc chủ ý, thật sự là muốn chết. Cái này chính là của ngươi di ngôn sao? Đáng tiếc, ngươi là nhìn không thấy thần tộc diệt vong ngày đó. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, gầm thét hướng Thần An nhào tới. To lớn móng vuốt hung hăng vỗ xuống. Thần An phất tay một chiêu. Một cây tử kim trường thương xuất hiện trong tay. Mũi thương hướng Tô Tầm móng vuốt đâm tới. Tô Tầm móng vuốt nghiêng một cái. Nghiêng đập vào trên thân súng, khẩu súng mở ra. Đồng thời há miệng hỏa diễm phun ra. Này lửa không phải phàm hỏa, chính là luyện hóa lục áp tại thể nội sau sở được đến thiên địa đệ nhất sợi thần hỏa. Đối mặt hỏa diễm, Thần An không tránh không né, bởi vì hắn chính là thánh nhân, lại có thần tộc thể chất đặc biệt, ngay cả tam muội chân hỏa cùng phượng hoàng chân hỏa cũng không thể làm bị thương hắn. Mà Thiên Yêu tộc yêu hỏa hắn cũng được chứng kiến, thậm chí là vẫn còn so sánh không lên tam muội chân hỏa uy lực đâu. Cho nên hắn căn bản không đem Tô Tầm phun ra hỏa diễm coi ra gì. Chỉ coi đây là Tô Tầm tại khiến cho hắn phân tâm. Cho nên hắn tuyệt sẽ không bị trúng kế. Sau đó rất nhanh hắn liền khổ cực. Đầy đầu tóc tím trực tiếp bị lửa đốt thành cho bụi. Da vỡ ra. A, Thần An kêu thảm một tiếng. Thân hình hóa thành quang ảnh cấp tốc lui về phía sau. Đường Tăng cùng Phong Thần Nữ Oa thừa dịp bất ngờ xuất thủ. Oanh, oanh, một chuỗi Phật tổ cùng Hồng Tú cầu đánh trên người Thần An. Thần An trên không trung một cái lảo đảo. Trên người thần bào lập tức là chia năm xẻ bảy. Lộ ra cực kỳ chật vật. Giống, Tô Tầm ngửa mặt lên trời thét dài. Thân hình cấp tốc bành trướng. Biến thành thân cao trăm trượng cự thú. Một cước đạp xuống. A a a, Thần An hai tay giơ súng ngăn trở một cước này. Một giây sau. Tô Tầm đột nhiên biến trở về hình người, cầm trong tay khai thiên phủ ầm vang chém xuống. Oanh, mặt đất nổ tung, Thần An trong tay là trường thương phá thành mảnh nhỏ, mà hắn mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Lần trước bị Hồng Quân gây thương tích còn chưa khôi phục. Hiện tại tu vi lại so Tô Tầm thấp một tầng. Tô Tầm lại ỷ vào khai thiên phủ chi uy. Thần An biết mình không phải là đối thủ. Chỉ có thể thiêu đốt thần huyết muốn bỏ chạy. Liền xem như tu vi rơi xuống đến thánh nhân phía dưới. Cũng hầu như so chết tốt. Muốn chạy, Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, một viên thanh đồng chuông nhỏ liền bay ra ngoài. Trên không trung biến lớn. Thần An phát hiện mình vô luận như thế nào chạy. Viên kia thanh đồng chuông nhỏ đều từ đầu đến cuối tại đỉnh đầu hắn bao phủ. Nữ oa trong tay Hồng Tú cầu bay ra, đem Thần An cho trói lại. Đường Tăng miệng niệm Phật kinh, trong tay Phật châu đánh ở trên người hắn, đối thần hồn của hắn tạo thành tổn thương. Đông Hoàng Trung, Hồng Tú cầu, Phật tổ tràng hạt, khai thiên phủ, bốn kiện chí bảo, Thần An lật không được bàn. Chết, Tô Tầm hai tay cầm búa đánh xuống, từng đạo to lớn dìu hư ảnh xé rách thương khung rơi xuống. Không ngừng rơi trên người Thần An, tàn phá hắn thần khu. Đời sau, ta Thần An, tất sát ngươi rửa hận. Thần An cuồng loạn gào thét một tiếng, thân thể ầm vang nổ tung, thần hồn bị khai thiên phủ chém thành mảnh vỡ. Ầm ầm, phong vân đột biến, trời trong sinh lôi, trên trời rơi xuống huyết vũ là thánh khóc. Đi, Tô Tầm ba người hóa thành độn quang đi xa, đang đào tẩu đồng thời. Hắn tiện tay điều khiển thời gian pháp tắc từ thời không trường hà bên trong xóa đi vừa mới trận chiến kia tồn tại. Nhưng lại phảng phất là không kịp toàn bộ xóa đi đồng dạng. Lưu lại hắn biến thành cùng kỳ sau kia một đoạn. Tận lực lưu lại một đoạn này là vì Vu Oan. Ba người vừa đi, bảy đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Bảy người đều sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chính là thần tộc mặt khác bảy vị thần vương. Thần đế phía dưới người mạnh nhất. Một người trong đó ngón tay một điểm, thời không vặn vẹo, đưa tay chộp một cái, từ bên trong dòng sông thời gian lấy ra chưa xóa đi sạch sẽ lưu lại một cái đoạn ngắn. Chính là cùng kỳ gầm thét nhào về phía thần an kia một đoạn. Thiên yêu tộc, thật can đảm, 7 người sát ý trùng thiên. Nổi giận lúc phương viên vạn dặm trong khoảnh khắc băng phong thiên địa. Vô số phàm nhân chết cóng. Đối thần loại này cao đẳng sinh mệnh tới nói. Phàm nhân loại này cấp thấp sinh mệnh am hiểu nhất liền là sinh sôi. Sinh sôi không ngừng, cho nên chết lại nhiều bọn hắn cũng không đau lòng. Trăm vạn người, ngàn vạn người, đối bọn hắn tới nói chỉ là số lượng chữ mà thôi. Coi như bọn hắn giết chục tỷ người, chờ bọn hắn bế cái quan ra, thế giới lại sẽ thêm ra chục tỷ người. Trở về bẩm báo đế tôn, chuẩn bị cùng thiên yêu khai chiến đi. Giết ta thần tộc thần vương. Trận chiến này không chết không thôi. Mặc dù thần an vương còn có thể phục sinh. Bất quá như vậy phải mấy vạn năm sau. Cùng chết không có gì khác biệt. Cùng một thời gian, vô số người đều biết có thánh nhân vẫn lạc. Mà thực lực cường đại càng là suy tính đến vẫn lạc người. Thiên châu, yêu đình, thiên yêu tộc yêu đế ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu nóc nhà. Thần an thế mà bị giết. Cũng không biết là ai làm. Thật là một cái thời buổi rối loạn a, là ngươi a. Liền là các ngươi thiên yêu làm. Người tới, lập tức phái người điều tra rõ lần này thánh vẫn phải chăng cùng ta yêu đình có quan hệ. Vân Châu, thiên đình, thần an vương vẫn lạc. Thần Châu chỉ sợ cũng sẽ không an ổn. Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói. Phía dưới chúng tiên đều là thần sắc khác nhau. Thiên đình cùng yêu đình là lão mâu thuẫn. Lần này đại chiến cũng là thiên yêu tộc trước hết nhất phát khởi. Hai phe đối huyền nguyệt đại lục tới nói đều là ngoại lai di dân. Chỉ bất quá thiên yêu tộc tới sớm hơn mà thôi. Hai phe đều không có gì nội tình. Thiên đình mạnh nhất liền là Ngọc Đế cùng Tam Thanh cùng Phật Tổ. Mà thiên yêu tộc mạnh nhất liền là yêu đế cùng tứ đại hung thú Thủy Tổ. Mà thần tộc là huyền nguyệt đại lục dân bản địa. Bên ngoài là thần đế cùng tám đại thần vương mạnh nhất. Nhưng thần tộc còn có mấy cái ẩn thế không ra lão tổ tông đâu. Cho nên thần tộc mới là mạnh nhất. Hiện tại thần tộc chết một vị thần vương. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ hy vọng không phải bọn hắn Vân Châu người làm. Nếu không thần tộc tham chiến. Cùng thiên yêu tộc cùng một chỗ tiến đánh Vân Châu. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nhị lang thần Dương Tiễn. Ngọc Đế mở miệng, một dài có ba con mắt, mặc áo giáp màu bạc màu đen áo choàng thanh niên ra khỏi hàng. Dương Tiễn tại, mặc dù Dương Tiễn cùng cái này cữu cữu bất hòa, nhưng đều ly biệt quê hương chạy đến Vân Châu tới. Giữa hai người điểm này gia đình mâu thuẫn cũng sớm đã tan thành mây khói. Ngọc Đế nói, lập tức điều tra thần tộc thánh vẫn một chuyện phải chăng cùng ta Vân Châu tiên Phật có quan hệ. Thiên yêu tộc cùng thiên đình đều không muốn gây thần tộc. Bởi vì thần tộc giúp ai? Một phương khác liền tất thua không thể nghi ngờ. Dương Tiễn tuân mệnh, nhị lang thần chắp tay. Sau đó hất lên áo choàng, về tới vị trí của mình. Ngọc Đế tiếp tục hạ lệnh. Thác Tháp thiên vương Lý Tĩnh đến báo. Tiền tuyến báo nguy, lấy ngựa triệu quan ấm bốn đại nguyên soái lĩnh 36 ngày tướng. 20 vạn thiên binh chi viện. Chúng thần tuân chỉ, bốn đại nguyên soái cùng 36 ngày đem ra khỏi hàng. Thiên yêu tộc cùng thiên đình những năm gần đây to to nhỏ nhỏ chiến dịch không ít. Chiến trường tuyển tại vực ngoại, chỗ kia được xưng là vực ngoại cổ chiến trường. Là năm đó thần tộc xuất lĩnh huyền nguyệt đại lục tu sĩ cùng ma giới thiên ma đại chiến chi địa. Song phương chiến tử ở bên trong quân tốt mấy trăm vạn. Thánh nhân cũng không ít. Nó đất lâu dài sát khí ngập trời. Chư vị ái khanh nhưng còn có tấu. Không tấu liền bãi triều đi. Ngọc Hoàng Đại Đế quơ quơ tay áo. Thái Âm tinh quân hằng Nga ra khỏi hàng. Thần có tấu. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Bởi vì Thái Âm tinh quân tại thiên đình 10 phần điệu thấp. Trước kia tại Cửu Châu lúc liền lâu dài đợi ở trên mặt trăng. Tới huyền nguyệt đại lục sau cũng là đóng chặt nguyệt cung không ra. Nếu như không phải lần này cùng thiên yêu toàn diện khai chiến, nàng chỉ sợ đều sẽ không xuất quan tham gia lần này triều hội. Thái Âm tinh quân môi son nhẹ nâng, ta lần này xuất quan lúc, kia Thỏ Ngọc nói cho ta. Tại Linh Châu có một đến từ Cửu Châu người được Âm Thiên Tử bệ hạ truyền thừa. Bây giờ địa phủ chỉ còn lại Mạnh Bà một người còn tại. Lấy thần góc nhìn phải chăng đem nó đưa tới Vân Châu. Trùng kiến âm ti, Thái Âm Tinh Quân có chút chắc hẳn phải như vậy. Bây giờ địa phủ chỉ còn lại Mạnh Bà. Coi như đem người kia đưa tới. Lại đi chỗ đó tìm nhiều người như vậy bổ sung địa phủ trống chỗ đâu. Coi như xây thành, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Nói cực phải, bây giờ cùng Thiên Yêu tộc khai chiến. Những sự tình này vẫn là sau này hãy nói đi. Việc cấp bách là trước tiên đem Thiên Yêu tộc đánh bại mới là chuyện quan trọng. Những người khác đối với cái này biểu thị phản đối. Bọn hắn cũng không muốn đem người dưới tay mình dùng đi lấp nạp âm ti. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, lập một cái không có thực lực mà hào nhoáng bên ngoài âm ti cũng không có tác dụng gì. Ngọc Đế nói, việc này ngày sau bàn lại, hắn cũng không muốn trọng lập âm ti. Hiện tại Vân Châu là hắn một người định đoạt. Nếu như xây dựng âm ti, như vậy chỉ ít mặt ngoài có người cùng hắn bình khởi bình tọa. Muốn điểm hắn quyền A, Hằng Nga mấp máy môi đỏ. Lui về tại chỗ, quảng cáo, Xích Vũ Thành, thần tộc Bát Vương một trong thần nhạc Vương Vương Thành. Giết thần An về sau, Tô Tầm ba người thay hình đổi dạng hành tẩu tại thần tộc lãnh địa bên trong liền thong dong nhiều. Bởi vì tất cả thành trì đều là cấm bay. Mà ra thần An sự kiện kia về sau, bên ngoài khẳng định khắp nơi tại điều tra, cho nên liền xem như tại đất hoang phi hành cũng cực kỳ làm người khác chú ý, còn không bằng trực tiếp từ thành nội đi. Rốt cuộc có câu nói gọi là dưới đĩa đèn thì tối nha. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Ta hỏi qua, chúng ta ra Xích Vũ Thành, một đường hướng Tây, liền là Lôi Trạch Sơn Mạch. Sau đó qua Lôi Trạch Sơn Mạch liền có thể tiến vào Vân Châu Vạn Tiên Thành. Đường Tăng nói mình vừa dò thăm tin tức, nhìn thành nội binh sĩ tấp nập điều động. Đây là muốn cùng Thiên Yêu tộc khai chiến đi. Nhìn qua một đội cấp tốc thông qua thần tộc binh sĩ. Tô Tầm trêu tức nói. Nữ oa liếc mắt, còn không phải ngươi quỷ kế đa đoan. Vu oan hãm hại Thiên Yêu tộc. Ngươi cái này bà nương có biết nói chuyện hay không? Gọi là túc trí đa mưu. Tô Tầm tại nàng mông trên vỗ một cái. Nữ oa lập tức là nổi giận đến cực điểm. Muốn chết, trước mặt mọi người, ngươi có thể nào vô lễ như thế? Không có chuyện, chỉ cần ngươi không xấu hổ. Kia lúng túng liền là người khác. Tô Tầm hùng hồn nói. Nữ oa trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Tầm nói. Hai cái nữ oa, vì có thể hữu hiệu phân chia. Không bằng các ngươi ai đổi cái tên đi. Không thay đổi, phong thần nữ oa nói. Tô Tầm nhìn xem nàng. Được, không thay đổi, để tỏ lòng ta đối với ngươi sủng ái. Về sau gọi ngươi tiểu oa. Dựa vào cái gì ta gọi tiểu oa? Đây còn không phải là ngươi cho ta sửa lại. Nữ oa bất đắc dĩ bĩu môi. Tô Tầm cùng nữ oa một đường liếc mắt đưa tình. Đường Tăng đỉnh lấy cái đầu chọc làm bóng đèn ước ao ghen tị. Ba người đi tới cửa thành phía tây, chuẩn bị ra khỏi thành, lại trông thấy một sĩ binh đem một chương bố cáo dán tại trên tường thành. Ngay sau đó binh sĩ xoay người, chỉ vào bố cáo, nhìn về phía mọi người nói. Thiên Yêu nhất tộc hèn hạ vô sỉ, lấy âm hiểm thủ đoạn độc ác đánh lén chúng ta thần An Vương gây nên hắn vẫn lạc. Thần đế có lệnh thảo phạt Thiên Yêu, thần Nhạc Vương trên vì thế chiến tiên phong. Phàm là thái ất phía trên tán tu tự nguyện người tham chiến. Nhưng phải tướng quân thân phận, lập xuống chiến công có khác trọng thưởng. Người có ý đến vương phủ báo danh. Sau đó, binh sĩ mang theo người rời đi. Đây là chiêu pháo hôi a. Tô Tầm cảm thán nói. Đường Tăng đồng ý, vẫn là cao cấp pháo hôi. Đi, chúng ta đi báo danh. Tô Tầm nói. A, Đường Tăng cùng nữ oa đều kinh ngạc. Tô Tầm mỉm cười, có thể mang theo thần tộc binh đi đánh Thiên Yêu tộc. Lại cớ sao mà không làm đâu. Nói không chừng tại thần tộc hòa với thành thần đế đây. Khụ khụ, đây chỉ là phán đoán. Là căn bản không thể nào sự tình. Bởi vì hắn không phải thần tộc hoàng thất. Thậm chí ngay cả thần tộc đều không phải. Làm sao có thể làm thần đế. Trừ phi hắn cùng thần đế có quan hệ thân thích. Thần Nhạc Vương chính là cửu phẩm thánh nhân. Hắn một chút liền có thể nhìn ra chúng ta chân thực tướng mạo. Nữ oa nói. Đường Tăng nói. Như thế không quan trọng. Tử Dương Thành những người kia lại không nhớ được dung mạo của chúng ta. Sở dĩ thay hình đổi dạng. Chỉ là lý do an toàn mà thôi. Thánh nhân không thể nhìn thẳng. Trừ phi là thánh nhân tự nguyện tình huống dưới. Nếu không cấp thấp tu sĩ căn bản không nhớ được thánh nhân dung mạo. Ký ức sẽ chỉ tốt ở bề ngoài. Không bao lâu, nguyên bản chuẩn bị ra khỏi thành ba người đi tới Thần Nhạc Vương phủ. Nơi này người báo danh rất nhiều. Bởi vì rất nhiều tán tu đều nghĩ bằng vào cơ hội này gia nhập thần tộc hiệu lực. Có phần công việc ổn định. Đại đa số đều là kim tiên cùng thái ất. Cũng có số ít mấy cái đại la. Đều là trong đó người nổi bật. Ba vị cũng là đến báo danh tham quân sao. Phụ trách đăng ký binh sĩ nhìn xem ba người hỏi. Tô Tầm ôn hòa cười một tiếng. Một mình ta báo danh. Hai người bọn họ đều chỉ là theo giúp ta tới. Xin hỏi tiền bối tính danh. Tô Trường Sinh. Cái này áo lót lúc đầu chuẩn bị từ bỏ. Không nghĩ tới bây giờ lại nhặt lên. Đến từ chỗ nào? Trung Ngũ Châu bên trong Thái Châu. Tu Vi. Thánh nhân lục phẩm. Bịch. Ngay tại cho Tô Tầm đăng ký tiểu binh trực tiếp dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất. Những người khác cũng đều là khiếp sợ nhìn xem Tô Tầm. Người một cái lục phẩm thánh nhân. Đến cùng chúng ta đoạt công việc. Người cảm thấy cái này thích hợp sao? Cái này được không? Cái này không được. Tô Tầm nhìn xem ngã trên mặt đất binh sĩ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ thánh nhân không thể báo danh sao? Tiền bối xin chờ một chút. Tiểu nhân đi luôn thỉnh giáo vương thượng. Binh sĩ nói xong cũng vội vội vàng vàng chạy vào vương phủ. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng sẽ có thánh nhân đến báo danh. Hơn nữa còn là một vị lục phẩm thánh nhân. Loại cấp bậc này tồn tại. Hoàn toàn có thể không đầu nhập vào bất kỳ bên nào thế lực. Cũng có thể sống rất khá. Không bao lâu, một người mặc hoa phục màu tím tóc tím trung niên nhân khí độ trầm ổn đi ra. Tham kiến vương thượng, tất cả mọi người nhao nhao thăm viếng. Thần Nhạc Vương tiện tay vung lên. Tất cả mọi người liền không bị khống chế đứng lên. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Tô Tầm. Một cái lục phẩm, một cái tam phẩm, một cái nhất phẩm, có thể nói cho bổn vương. Ngươi sở cầu vì sao không? Tê, nghe thấy thần nhạc, tất cả mọi người lại là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới nữ oa cùng đường tăng thế mà cũng là thánh nhân. Duy nhất một lần ba cái thánh nhân tìm tới quân. Không dối gạt vương thượng. Tại hạ tại Thái Châu cũng có chút thanh danh. Sư thừa công Dương Bạch. Được xưng là Thái Châu kiếm thứ nhất tu. Vốn muốn đến Thượng Tam Châu khai tông lập phái. Đã tới sau mới biết mình là cỡ nào ánh mắt thiển cận. Vốn muốn rời đi Thần Châu tiến về Vân Châu. Nhưng không nghĩ tới vừa vặn gặp được binh sĩ gián tiếp bố cáo. Liền dẫn hai vị hảo hữu đến đây. Muốn lấy thần tộc chi binh. Tại Thượng Tam Châu xông ra một phen tên tuổi. Tô Tầm âm vang hữu lực. Thần Nhạc Vương không có chút rung động nào. Ngươi vì sao không phải gia nhập thần tộc. Mà không phải Thiên Yêu cùng Vân Châu Thiên Đình đâu. Ta lần này tiến về Vân Châu vốn là vì gia nhập Thiên Đình. Chỉ là vừa tốt gặp được Vương Thượng chiêu đem thôi. Về phần Thiên Yêu tộc. Người có thể nào cùng xúc sinh làm bạn. Nói lên Thiên Yêu tộc lúc. Không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Thần Nhạc Vương nói. Nói hay lắm. Xúc sinh liền là xúc sinh. Bọn hắn không coi ai ra gì. Âm hiểm độc ác. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Đã ngươi tìm tới. Bổn Vương liền dám thu. Cho ngươi 50000 thần binh nghe lệnh. Theo Bổn Vương tiến đến vực ngoại chiến trường. Đánh với Thiên Yêu một trận. Hắn ngữ khí bình tĩnh, biểu hiện ra cực mạnh vương giả tự tin, căn bản không sợ Tô Tầm giáp tâm hại người. Chi như vậy, là bởi vì hai người trên thực lực chênh lệch, cùng Tô Tầm không phải thần tộc. Tô Tầm đối thần tộc binh sĩ thống trị muốn xây dựng ở hắn ủng hộ cơ sở bên trên. Bằng không hắn tùy thời có thể hạ binh quyền của hắn. Tại hắn nói chuyện đồng thời. Một viên tử lệnh bài màu vàng óng cùng đem ấn phiêu phù ở Tô Tầm trước mặt. Đa tạ vương thượng, Tô Tầm đón lấy đem ấn. Ngay sau đó Tô Tầm ba người tiến vương phủ. Thần Nhạc Vương giới thiệu với hắn lần xuất chinh này một đám tướng soái. Hắn tự mình nắm giữ ấn soái tọa trấn trung quân. Tiền quân tướng quân là một thất phẩm thánh nhân. Hậu quân tướng quân là một lục phẩm thánh nhân. Tả quân tướng quân lục phẩm. Hữu quân tướng quân lục phẩm. Tô Tầm liền về hữu quân tướng quân thống lĩnh. Hữu quân tướng quân gọi thắng bay. Đối Tô Tầm tương đối khách khí. Rốt cuộc Tô Tầm cùng hắn tu vi đồng dạng. Lần này hết thảy 50 vạn đại quân xuất chinh. Phụ vương, ta cũng muốn đi. Mọi người ở đây nghị sự thời điểm. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Một mặc khôi giáp nữ tử đi đến. Tư thái có lồi có lõm. Tư thế hiên ngang. Nhìn bộ dáng liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Bất quá số tuổi thật sự ai biết được. Hồ nháo. Đánh trận không phải trò đùa. Bị nữ nhi đột nhiên xông tới đánh gãy. Trước mặt thuộc hạ. Thần Nhạc Vương trên mặt mũi có chút không qua được. Quát lớn một tiếng. Thần anh đối với cái này không sợ chút nào. Tùy tiện nói. Vậy ta mặc kệ. Người không cho ta đi. Ta liền vụng trộm đi. Nói như vậy ta sẽ nguy hiểm hơn đâu. Đám người nghe một chút gặp lời này đều là muốn cười. Nhìn xem cái này lưu manh giống như nữ nhi. Thần Nhạc nhức đầu không thôi. Đều là mình sủng. Mình tạo nghiệp mình muốn gánh chịu. Được rồi, đi đi đi, nhưng đi ngươi cũng chỉ có thể cùng ta ở cùng một chỗ. Ta mới không đâu, ta là đi đánh trận, lại không phải đi đạp thanh. Thần anh bĩu môi, ánh mắt tại chư tướng trên thân đảo mắt một tuần. Chỉ vào Tô Tầm, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Hắn so với các ngươi những lão đầu này đẹp mắt nhiều. Đám người, chúng ta rõ ràng là chính giữa năm có được hay không? Tô Tầm thở dài, đây chính là dáng dấp đẹp trai khổ não. Thật hâm mộ những cái kia xấu xí. Chí ít bọn hắn không gặp được loại phiền toái này. Không được, ngươi chỉ có thể đi cùng với ta. Nếu không cũng đừng đi. Thần Nhạc Vương không chút do dự cự tuyệt. Trên chiến trường nguy hiểm như vậy. Hắn không yên lòng. Thần Nhạc bĩu môi. Không đến liền không đi. Hừ, có gì đặc biệt hơn người. Ta đi. Nói xong, nàng đối Tô Tầm làm cái mặt quỷ, sau đó ôm đầu nón trụ nện bước cao ngạo bộ pháp rời đi. Để chư vị chê cười, ta nữ nhi này là bị ta cho làm hư. Thần Nhạc thở dài nói, Tô Tầm vội vàng mở liếm, vương thượng lời ấy sai rồi. Ta nhìn tiểu công chúa ngược lại là hồn nhiên ngây thơ. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, thắng bay, người dẫn hắn đi xem hắn một chút binh. Thần Nhạc đối với cái này không ưa. Tô Tầm không nghĩ tới Thần Nhạc không thích bị liếm. Nếu là có thời cơ liếm liếm nữ nhi của hắn liền tốt. Nhìn hắn cực kỳ sủng vừa mới nha đầu kia dáng vẻ. Nếu như có thể đem nàng liếm dễ chịu. Chính đó tại Thần Nhạc thủ hạ hẳn là trôi qua cũng liền dễ chịu. Đương nhiên, nàng nếu có thể có ơn tất báo. Trái lại đem mình cũng liếm dễ chịu. Liền tốt nhất rồi. Vâng. Vương thượng, hữu tướng quân thắng bay lên thân. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm cười nói. Tô tướng quân, mời đi. Tô Tầm mang theo Đường Tăng cùng nữ oa đuổi theo. Không bao lâu, bốn người tới một tòa quân doanh. Thần tộc chọn lựa binh sĩ cánh cửa đó chính là muốn bước vào luyện thần phản hư cảnh. Đi tinh binh lộ tuyến. Giống thiên đình cùng yêu đình. Binh lính bình thường đều chỉ là luyện khí hóa thần. Chỉ có tinh nhuệ mới là luyện thần phản hư. Rốt cuộc thần tộc là huyền nguyệt đại lục thổ dân. Nội tình so cả hai mạnh là khẳng định. Thắng bay hữu quân có 10 vạn người. Thiết hai vị phó tướng. Trong đó một vị ngay tại lúc này Tô Tầm. Đem hữu quân tất cả tướng lĩnh chiêu nhập quân trướng. Thắng bay đem Tô Tầm giới thiệu cho bọn hắn. Sau đó lại hướng Tô Tầm giới thiệu hắn 10 vị thuộc hạ. Đều là đại la cảnh. Tô Tầm xuất lĩnh 5 vạn người gọi thiên tứ quân. Mỗi 1 vạn người thiết một chủ tướng cùng một cái phó tướng. Quen biết 10 cái thủ hạ về sau. 5 vạn đại quân tập hợp. Tô Tầm lại dạy dỗ phát biểu liền xong việc. Rốt cuộc hắn lục phẩm thánh nhân tu vi bãi xuống. Tất cả mọi người đối với hắn đều là tâm phục khẩu phục. Không có trong tiểu thuyết loại kia đối với hắn không hàng bổ nhiệm không phục. Muốn ra tìm hắn đơn đấu người. Bởi vì tìm hắn đơn đấu, đó chính là muốn chết. Tại thần tộc quân đội chờ xuất phát thời điểm, thiên yêu tộc bên kia cũng đã được đến tương quan tin tức. Là ai? Là ai? Là ai làm? Đêm hôm khuya khoát, yêu đế trong đêm triệu tập tất cả đại thần vào cung. Ở trước mặt tất cả mọi người nổi trận lôi đình. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Lại là bọn hắn thiên yêu nhất tộc người giết chết thần An. Bệ hạ bớt giận, việc này tuyệt không phải trong triều đại tướng làm. Có lẽ là thiên yêu nhất tộc bên ngoài du lịch một vị nào đó tán tu. Một đại thần ra khỏi hàng nói. Yêu đế gầm thét lên. Nói loại này nói nhảm còn hữu dụng sao? Người đi nói với thần tộc. Hắn sẽ tin sao? Hiện tại thần tộc đã đem bút chướng này tính tại trên đầu ta. Chấm, mời bệ hạ bớt giận. Tất cả mọi người quỳ xuống. Yêu đế quát, không phải để các ngươi quỳ xuống. Bản tọa muốn làm pháp, muốn sự tình biện pháp giải quyết. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Trái tim tất cả mọi người lý hoạt động là như vậy. Người nghĩ rằng chúng ta nghĩ quỳ. Chúng ta nếu là có biện pháp, liền sẽ không quỳ xuống. Yêu đế mắt đỏ muốn nứt, cùng thiên đình chiến tranh đã dần dần tiến vào gay cấn. Song phương đầu nhập binh lực đều đã vượt qua 100 vạn. Nếu như thần tộc lại cắm một cước, chúng ta yêu đình liền xong rồi. Xong, nếu như hắn biết là tên hỗn đản nào tộc nhân giết thần An, hắn nhất định sẽ đem hắn ra cho lột. Lấy thần tộc đám kia bệnh tâm thần cuồng ngạo, chết một vị thần vương. Là tuyệt không có khả năng nghe bọn hắn giải thích. Đơn thuần vì mặt mũi cũng sẽ cùng bọn hắn khai chiến. Mà thiên đình bên kia càng không khả năng đàm phán. Thiên đình biết việc này sẽ chỉ đánh chó mù đường. Cho nên thiên yêu tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Cửa này không qua được liền xong đời. Bệ hạ, còn có một cái biện pháp có thể giúp bọn ta thiên yêu tộc vượt qua nan quan. Một cái lão đầu nói. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lão đầu trong mắt lóe lên một vòng rất cay nói. Bệ hạ đừng quên huyền nguyệt đại lục bản thổ tộc bầy ngoại trừ nhân tộc. Thần tộc, yêu tộc, còn có ma tộc đâu. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Việc này tuyệt đối không thể. Ma tộc hung tàn, nếu là lại đem hắn thả ra. Chắc chắn lần nữa tạo thành ma loạn. Mời bệ hạ nghĩ lại. Ma tộc quái đản âm hiểm. Khát máu giết chóc. Không thể lại để cho hắn ngóc đầu trở lại. Ma giới phong ấn tuyệt đối không thể mở ra. Bọn hắn thiên yêu tộc so thiên đình sớm không biết nhiều ít vạn năm qua đến huyền nguyệt đại lục. Lúc trước bọn hắn tại Cửu Châu bị thuấn đế lưu vong. Như là chó nhà có tang đồng dạng bị đuổi ra Cửu Châu trời xui đất khiến đi vào huyền nguyệt đại lục. Làm kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là đầy người hung thần tứ đại hung thú nhất tộc. Bọn hắn lúc ấy có thể thuận lợi ở chỗ này đứng vững gót chân. Cũng là bởi vì vừa vặn gặp ma loạn. Thiên ma quy mô xâm lấn huyền nguyệt đại lục. Thần tộc đang cùng thiên ma đại chiến. Tứ đại hung thú vì thu hoạch thần tộc thừa nhận. Đạt được một khối địa bàn. Liền gia nhập chiến tranh. Cuối cùng trọng thương ma tộc. Thần tộc thiết hạ phong ấn đem còn lại ma tộc phong ấn tại ma giới bên trong. Bọn hắn cũng biết phong ấn tại nơi nào. Mà chính là bởi vì đánh bại thiên ma, cùng kỳ, thao thiết, hỗn độn, đào ngột cái này tứ đại hung thú từ đây tự xưng thiên yêu nhất tộc. Thống nhất thiên châu tất cả yêu tộc, bắt trước Cửu Châu thượng cổ thiên đình, sáng lập yêu đình, ta thiên yêu tộc đều đã nguy cơ sớm tối. Còn quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại liền là phải xuất kỳ bất ý, bằng không đợi thần tộc nghĩ tới chỗ này. Sớm tăng thêm nhân thủ đi phong ấn chi địa thủ hộ. Chúng ta lại nghĩ dùng một chiêu này khởi tử hồi sinh. Có thể đã muộn, không sai. Chỉ dựa vào chúng ta thiên yêu tộc là ngăn không được thiên đình cùng thần tộc. Nhất định phải đem ma tộc phong ấn mở ra. Để bọn hắn đi đối phó thần tộc. Mời bệ hạ nhanh làm quyết đoán. Có người phản đối liền có người ủng hộ. Mà lại đây đối với thiên yêu tộc tới nói cũng là một ý kiến hay. Về phần ma tộc ngóc đầu trở lại sẽ tạo thành hậu quả gì cũng không phải là bọn hắn cần quan tâm. Bọn hắn hiện tại chỉ cần quan tâm mình tộc quần an toàn là đủ. Yêu đế trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Lúc trước thiên ma loạn còn rõ mồn một trước mắt. Can hệ trọng đại. Bản tọa muốn cùng thủy tổ thương lượng về sau mới có thể làm quyết định. Nói xong. thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thiên đình cũng đã nhận được tin tức này. Như thiên yêu tộc sở liệu không có buông tha đánh chó mù đường thời cơ. Ban ngày tuyên bố bốn đại nguyên soái dẫn đầu 36 ngày đem cùng 20 vạn đại quân chạy tới tiền tuyến. Ban đêm lại một lần tăng binh. 28 tinh tú các loại ngũ phương yết đế lại mang 20 vạn thiên binh tiến đến. Thái âm tinh quân hằng Nga cũng ở trong đó. Xích Vũ Thành, Vương Phủ, đèn đuốc sáng trưng, xuất trinh sắp đến. Tối nay Vương Phủ thiết yến. Tô Tầm cũng tại bị mời trong hàng ngũ. Chư vị, này chính là chúng ta thần tộc đặc hữu thần nhưỡng. Mọi người mở rộng uống, mở rộng ăn. Tiểu Vương ở đây thay cha kính chư vị một chén. Thần Nhạc Vương vào kinh đi. Ra mặt chiêu đãi tất cả mọi người là Tiểu Vương Gia Long Thần. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười cùng người nâng ly cạn chén. Đường Tam tặng tay trái đùi gà tay phải rượu. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Thỉnh thoảng còn cầm cà sa lau miệng. Bẩn thỉu. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi hắn là Vân Châu bên kia Linh Sơn Hòa Thượng. Nhưng bây giờ cũng không còn hoài nghi. Rốt cuộc hắn loại này tính tình. Nếu là Linh Sơn Hòa Thượng đoán chừng sớm đã bị đám kia Phật Đà cho siêu độ. Cơm nước no nê về sau. Đám người tan cuộc. Tô Tầm ba người được an bài tại trong vương phủ. Rốt cuộc ba cái thánh nhân tìm tới. Đương nhiên muốn biểu đạt coi trọng. Tô Tầm cùng nữ oa một cái phòng. Vừa cơm nước xong xuôi. Hai người đương nhiên là muốn thông qua vận động dữ dội đến xúc tiến một chút thực quản tiêu hóa. Chờ chút, ngừng a, bên ngoài có người. Nữ oa quần áo nửa hở, xinh đẹp đỏ bừng, trong con ngươi sương mù mông lung, thân thể mềm mại không xương giống như. Không cần phải để ý đến. Tô Tầm đương nhiên biết bên ngoài có người. Bất quá hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Rốt cuộc hắn luôn luôn là cái có nghị lực người. Quyết định một sự kiện liền muốn làm xong. Hiện tại mới làm được một nửa đâu. Ngoài cửa thần anh xinh đẹp đỏ bừng nhổ một cái. Sau đó liền nhảy lên một cái bay đến trên núi giả chờ lấy. Một canh giờ sau, Tô Tầm rốt cục làm xong. Sau đó mặc xong quần áo ra cửa. Bay đến trên núi giả. Tiểu công chúa, nửa đêm nghe khách nhân chân tường. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi vương phủ đạo đãi khách? Phi. Ai muốn nghe, ô uế lỗ tai của ta. Ta chỉ là tới tìm ngươi. Vừa vặn đụng phải thôi. Thần anh bĩu môi. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Còn đem tiểu cái mông hướng bên cạnh di động. Cách Tô Tầm xa một chút. Nàng mặc một bộ màu hồng váy dài. Không có ban ngày mặc khôi giáp lúc tư thế hiên ngang. Ngược lại lộ ra đáng yêu hồn nhiên. Tư thái đường cong nhưng lại cực kỳ thành thục. Tô Tầm cười nói. Tìm ta có chuyện gì? Ta muốn đi theo ngươi vực ngoại chiến trường. Ta cũng phải lên trận giết địch. Thần anh quơ quơ quả đấm. Tô Tầm nói. Ngươi không phải cùng vương thượng nói ngươi không đi sao? Không thể nào. Lời này ngươi cũng tin. Ta chỉ là vì tê liệt hắn mà thôi. Đến lúc đó ngươi vụng trộm mang theo ta cùng đi. Chờ đến vực ngoại về sau. Hắn lại phát hiện ta cũng đã xong. Thần anh ánh mắt hết sức sáng tỏ. Tô Tầm lắc đầu, không được, ngươi là con gái nàng, hắn sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng ta khẳng định sẽ ăn quân pháp, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, hắn nhưng sủng ta, ngươi liền nói là ta bức ngươi là được rồi. Thần anh một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Tầm, không có chút nào vương tộc công chúa giá đỡ, càng giống là cái phổ thông nữ hài. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra thần Nhạc Vương khẳng định phi thường sủng ái nàng. Mới khiến cho nàng như vậy tùy tính. Người bức, ta sao? Tô Tầm cổ quái đánh giá nàng. Trong lòng có đường, nơi nào đều có thể lái xe. Thần anh liên tục gật đầu. Đúng, ta bức ngươi. Dạng này phụ vương liền sẽ không trách tội ngươi. Huống chi chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút. Hắn không sẽ phát hiện. Muốn ta đáp ứng ngươi cũng được. Ta có ích lợi gì chứ? Tô Tầm mỉm cười nhìn xem nàng hỏi. Thần anh mở to hai mắt nhìn. Oa, muốn chỗ tốt. Ta thế nhưng là công chúa ai? Ngươi giúp ta. Ta về sau nhất định sẽ giúp ngươi tại phụ vương trước mặt nói tốt. Bọn hắn thật nhiều người liền vì cầu ta hướng phụ vương nói ngọt đâu. Nàng một mặt đắc ý cùng kiêu ngạo. Một bộ, ta rất lợi hại đi. Biểu lộ, ta có cái biện pháp tốt hơn. Tô Tầm nói, quảng cáo, thần anh nhãn tình sáng lên. Biện pháp gì? Ta muốn là thành vương thượng con rể. Hắn liền đã không nỡ giáo huấn ngươi. Cũng không nỡ trách cứ ta. Người nói có đúng hay không diệu kế. Tô Tầm cười xấu xa nói. Thần anh đôi mắt đẹp trừng lớn. Sau đó lộ ra tiểu hồ ly giống như nụ cười. Ngươi, ta, ngươi nhất định phải chết. Tốt, ngươi bị ta bắt được cái chuôi. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền cáo ngươi trạng. Hừ hừ hừ, nói xong, nàng đắc ý nhảy xuống hòn non bộ. Quay đầu lại đối Tô Tầm làm cái mặt quỷ. Sau đó đi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đáng yêu, nghĩ mặt trời. 10 ngày sau, thần Nhạc Vương trở về. 50 vạn đại quân khởi hành tiến về vực ngoại chiến trường. Thiên tứ quân trên chiến thuyền. Tô Tầm bên người nhiều một vị tiểu binh. Bộ dáng thanh tú. Đám người còn tưởng rằng hắn có đặc thù yêu thích đâu. Kỳ thật vị này tiểu binh là thần anh biến hóa. Ta lá gan quá lớn. Nếu như bị cha ngươi phát hiện, ta coi như nguy rồi. Tô Tầm thở dài. Thần anh cười hì hì nhìn xem hắn. Ngươi cái này kêu là sắc đảm bao thiên. Hiện tại hối hận đã muộn. Công chúa điện hạ anh minh. Gia hỏa này đích thật là sắc đảm bao thiên. Đường Tam Tạng tại một bên vuốt mông ngựa. Thần anh bĩu môi. Ngươi còn không bằng hắn đâu. Ngươi là có sắc tâm không sắc đảm. Đem ngươi con mắt dịch chuyển khỏi. Đường Tăng, nghĩ hắn Đường Tam Tạng. Năm đó cũng là đại đường thành Trường An 10 dặm 8 thôn Mỹ Nam Tử. Bây giờ đi theo Tô Tầm cùng một chỗ. Hào quang của hắn đều bị che đậy kín a. Cái này sự tình không thể giấu giếm vương thượng. Ta hiện tại suy nghĩ hắn thẳng thắn. Có cái gì trách nhiệm ta gánh chịu? Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Đứng lên, ta cùng đi với ngươi. Thần anh nói, ngươi liền đợi đi. Tô Tầm nói xong, vừa sải bước ra, thần ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới chủ thuyền, nhìn thấy thần Nhạc Vương về sau. Tô Tầm không hề có điểm mấu chốt đem trách nhiệm giao cho thần anh. Vương thượng, mặt tướng vừa mới hiệu lực vương phủ. Thực sự không tiện cự tuyệt công chúa điện hạ. Nhưng suy đi nghĩ lại, can hệ trọng đại, vẫn là không dám giấu giếm. Liền đến đây bẩm báo, mời vương thượng trách phạt. Thôi, nhà đầu kia tùy hứng đã quen. Trách không được ngươi, ngươi vẫn là đem tâm tư thả trên chiến trường. Để ngươi bên người nữ nhân kia nhiều thay bổn vương nhìn xem nàng đi. Thần Nhạc Vương bất đắc dĩ thở dài. Phất phất tay, Tô Tầm cáo từ rời đi. Về tới thuyền của mình bên trên. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Thần anh thấy một lần. Nói, phụ vương có phải hay không trách cứ ngươi. Ta hiện tại liền đi hướng hắn giải thích. Quên đi thôi. Sự tình đều qua. Ta trên chiến trường giết nhiều địch liền có thể chống đỡ rơi lần này sai lầm. Tô Tầm thở dài. Lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Thần anh thấy thế. Trong lòng tự trách vô cùng. Phụ vương khẳng định hung hăng giáo huấn hắn. Đều là bởi vì chính mình tùy hứng. Mới hại hắn bị quân pháp xử lý. Nhìn xem thần anh ấy này ánh mắt. Tô Tầm trong lòng đều vui nở hoa rồi. Muốn bắt lại loại này tiểu cô nương. Với hắn mà nói quá dễ dàng. Quả thực là không hề khó khăn. Hiện tại thần anh đã cảm giác có lỗi với hắn. Tiếp xuống muốn phát triển thêm một bước liền rất đơn giản. 1 năm sau, thần tộc quân đội đến vực ngoại chiến trường. Trên chiến trường sát khí cơ hồ là ngưng là thật chất. Ở chỗ này, bởi vì ngập trời sát khí ảnh hưởng, tu sĩ thần thức tác dụng cơ hồ là yếu đáng thương. Ngay cả thánh nhân thần thức trong này cũng chỉ có thể duy trì phương viên mấy chục dặm. Không đến 100 dặm hiệu quả, bởi vì tại phía trên chiến trường này cũng không có thiếu vẫn lạc thánh nhân. Đây cũng là một chỗ chôn bảo địa. Thường xuyên có tán tu thành đoàn tới này chỗ cổ chiến trường tầm bảo đào bảo. Tất cả mọi người xuống thuyền, xây dựng cơ sở tạm thời. Thần Nhạc Vương ra lệnh một tiếng. Giết a. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng la giết truyền đến. Vô số yêu tộc phô thiên cái địa đồng dạng xông ra. Tựa như thú triều đồng dạng. Đối yêu tộc tới nói, nguyên hình trạng thái dưới bọn hắn mới là mạnh nhất. Đã khai chiến không thể tránh được, thiên yêu tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dĩ giật đãi lao, đột nhiên tập kích, dẫn đầu là mấy cái thao thiết. Hiển nhiên đây là thiên yêu tứ đại vương tộc một trong thao thiết nhất tộc binh. Địch tập, địch tập, địch tập, thần tộc binh sĩ bị đánh trở tay không kịp. Tô Tầm chờ tướng sĩ nhao nhao đạp không phản kích. Hắn sử dụng là Long Quỳ Kiếm. Bởi vì khai thiên phủ giết qua thần An Vương, lây dính thần An Vương khí tức, tại thần tộc trước mặt là không thể lấy ra dùng. Thiên Huyền, không nghĩ tới ngươi dám chủ động tới chịu chết. Thần Nhạc Vương cầm một thanh đại kích giống to, xông về dẫn đầu một con thao thiết hung thú. Thần Nhạc, thật sự cho rằng ta thiên yêu nhất tộc sợ các ngươi thần tộc không thành. Cầm đầu thao thiết gầm thét lên, Tô Tầm xông về một con tứ phẩm thánh nhân tu vi thao thiết. Rốt cuộc quả hồng muốn tìm mềm bóp nha. Bản tướng Huyền Nguyệt, đến đem xưng tên, bản tướng không giết vô danh tiểu tốt. Thao thiết nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Không nghĩ tới đầu năm nay ngay cả xúc sinh cũng biết nói tiếng người. Thật đúng là ly kỳ. Muốn chết, Huyền Nguyệt gầm thét, yêu khí ngập trời. Thân thể to lớn nhào về phía Tô Tầm. Tô Tầm khí tức trên thân triệt để ngoại phóng. Huyền Nguyệt lộ ra vẻ hoảng sợ, thế mới biết Tô Tầm tu vi thật sự, nhịn không được muốn chửi má nó. Thế mà trên chiến trường ẩn giấu tu vi, thằng nhãi danh không nói võ đức. Tô Tầm cầm kiếm chém xuống, xúc sinh, tử, xẹt xẹt, kiếm mang bay ra, vô số yêu tộc binh sĩ bị tràn ra kiếm khí rảo sát. Mà Huyền Nguyệt thì là há mồm muốn thôn phệ đạo kiếm mang này. Đây là bọn hắn nhất tộc thiên phú. Hương vị cũng không tệ lắm. Nuốt vào kiếm mang về sau, Huyền Nguyệt nhìn xem Tô Tầm lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Mặc dù hai người trên thực lực có khoảng cách, nhưng trên chiến trường, hắn là không thể nào chạy trốn. Tô Tầm thân thể kim quang lóe lên, lập tức biến thành một tôn so thao thiết hung thú to lớn hơn cự nhân. Trực tiếp một tay bắt lấy thao thiết, sau đó văng ra ngoài. Yêu tộc binh sĩ tại trong tiếng kêu thảm bị nện chết. Lục phẩm đánh tứ phẩm, quả thực là treo lên đánh. Một đầu xúc sinh cũng dám ríu rít chó sủa. Tô Tầm cùng Huyền Nguyệt đã càng lớn càng xa. Hư không vạch một cái, vô số đá vụn ngưng tụ thành một thanh cự chùy, bị Tô Tầm cầm đập xuống. Huyền Nguyệt trực tiếp bị nện vào lòng đất, vừa định đứng lên, Tô Tầm lại là một cước đem nó đạp trở về. Huyền Nguyệt thất khiếu chảy máu. Oanh, một con thao thiết hóa thành hình người, dẫn theo một cây đao xa xa hướng Tô Tầm chém xuống. Đằng đằng sát khí, Tô Tầm cũng không quay đầu lại một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem con kia thao thiết đập bay ra ngoài. Thần Anh ngơ ngác nhìn một màn này, đôi mắt đẹp liên liên, chỉ cảm thấy Tô Tầm quả thực là đẹp trai phát nổ. A a a, kẹt tại lòng đất Huyền Nguyệt gào thét một tiếng. Đột nhiên vọt lên, há miệng miệng lớn muốn thôn phệ Tô Tầm. Tô Tầm thân thể hướng về sau lướt tới. Vung tay lên, vô số kiếm mang xuất hiện tại sau lưng. Ầm vang chém xuống, vừa mới chuẩn bị phát uy Huyền Nguyệt trực tiếp giống như chó chết rơi xuống đất. Thoi thóp, kiếp sau nhớ kỹ, không phải nhân vật chính cũng không cần ý đồ vượt cấp giết địch. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, giơ chân lên đạp xuống. Oanh! Huyền Nguyệt thân thể bị dẫm bạo, hồn phách của hắn nhanh chóng thoát đi chiến trường. Tô Tầm xa xa một kiếm thi triển, giờ khắc này thời gian đều phảng phất tạm dừng. Huyền Nguyệt thần hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức là phá thành mảnh nhỏ. Đây là trận chiến này cái thứ nhất bị giết thánh nhân. Rút lui, đang cùng thần nhạc giao chiến Thiên Huyền hét lớn một tiếng. Sau đó hóa thành độn quang rút lui. Cùng một thời gian tiện tay đối Tô Tầm đập một chưởng. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Không nghĩ tới Thiên Huyền như thế vô sỉ. Đường đường một vị cửu phẩm thánh nhân thế mà đánh lén một vị lục phẩm thánh nhân. Ngay tại Tô Tầm muốn tế ra Đông Hoàng Trung thời điểm, một viên ấn tỷ trống rỗng xuất hiện chặn một kích này. Xuất thủ chính là Thần Nhạc Vương. Tô Tầm nhìn Thần Nhạc Vương một chút biểu thị cảm kích. Sau đó đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại yêu tộc trên đầu. Rút lui thánh nhân đuổi không kịp. những cái kia thái ất, đại la cảnh yêu tộc tướng lĩnh liền xui xẻo. Tô Tầm như là giết điên rồi. Dẫn theo kiếm một kiếm một cái tiểu súc sinh. Giết đến máu me đầm đìa. Huyết nhục văng tung tóe. Hắn liền tựa như tắm rửa máu tươi ma vương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.